Anh ngủ rất say và chỉ thức dậy khi các tia nắng mặt trời rọi vào đôi mi mắt còn nhắm chặt. Anh rùng mình mở mắt và nhìn thật lâu xung quanh, cho đến khi nối lại được sợi dây liên lạc giữa ngày hôm qua và những phút anh đang tồn tại. Quần áo không phải mặc lại, chỉ việc đi giày vào chân. Anh nhìn vào chỗ đốt lửa, rồi nhìn sang phía quả đồi, do dự. Nhưng sau khi cưỡng lại dự định của mình, anh bắt đầu nhóm lửa. Đừng vội, xin đừng vội, anh tự nhủ. Vội vã để làm gì? Chỉ có nóng bức và mồ hôi thôi. Lợi gì? Ngài hầu bao sẽ đợi mi. Ngài sẽ không chạy mất trong lúc mi ăn sáng đâu. Lúc này, Bin ạ, cái mà mi cần là có chút gì đó cho vào bụng. Cho nên hãy làm đi, hành động đi. Ở chỗ mép nước, anh cắt một cành cây, lấy từ trong túi ra một đoạn dây câu và con mồi nhân tạo. Có thể từ lúc tinh sương này, cá sẽ cắn câu đây. Anh nói lúng búng khi thả dây câu xuống nước. Sau vài phút, anh đã phấn khởi, reo lên. Tôi đã nói mà, tôi đã bảo mà. Không có cuộn dây và cũng không muốn mất thời gian. Bằng một động tác nhanh và khéo léo, anh kéo lên bờ một con cá hồi dài 10 inch. Sau đó, anh còn câu được liên tiếp 3 con nữa. Và thế là anh có được một bữa ăn sáng. Khi anh đi đến chỗ những hòn đá để vượt qua suối sang bờ bên kia, một ý nghĩ bất chợt xuất hiện làm anh dừng lại. Có lẽ cũng nên đi dạo xuống phía dưới dòng suối xem sao. Anh lúng búng. Ai mà biết được, có khi lại có thằng cha nào đấy lảng vảng quanh đây cũng nên. Nhưng anh lại bước qua những hòn đá và tiếp tục nói lúng búng. Đúng là phải đi dạo quanh xem sao. Trong tất cả những ý nghĩ cảnh giác đó đã bay ra khỏi đầu và anh lại bị cuốn hút vào công việc. Anh vươn vai đứng dậy lúc trời sập tối, lưng đau nhừ vì còn làm việc ở lâu tư thế cúi gập người xuống. Dùng tay xoa bóp, bóp chỗ lưng đau, anh nói giọng gầm ghè. Quỷ thật, nói sao bây giờ nhỉ? Mình lại quên bữa ăn tối mất rồi. Không khéo, mình sẽ trở thành một kẻ kỳ quặc, làm quằn quật từ sáng đến tối mất thôi. Hầu bao là cái đáng nguyền rủa nhất trên đời. Nó làm cho ta quên hết thảy. Anh lý sự như vậy trong lúc chui vào chăn để ngủ. Và anh ta cũng quên không nói với quả đồi. Chúc ngủ ngon, ngày hầu bao. Chúc ngủ ngon. Thức dậy cùng với bình minh, ăn vội vàng bữa sáng xong, anh bắt tay ngay vào việc. Anh run lên như bị sốt, mà số vàng đãi được mỗi lúc một nhiều kia cũng không làm giảm được cơn sốt đó. Hai má anh nóng rang, nhưng không phải là do nắng, mà là do nhiệt từ bên trong bốc ra. Và anh không cảm thấy mệt mỏi trong người, cũng không cảm thấy thời gian trôi nhanh ra sao. Sau khi đổ đất đầy dần, anh lại chạy xuống để đãi ở dưới suối. Và ngay lập tức, anh lại chạy ngược trở lại đồi để lấy dần đất khác, miệng lẩm bẩm cái dòng bám bổ. Bây giờ, anh đã cách dòng suối gần 100 mét và chữ V lộn ngược đã có hình thù rõ ràng. Chiều rộng của vùng chứa vàng liên tục giảm đi và anh đưa mắt ước lượng trong đầu cái điểm gặp nhau của hai cạnh chữ V đó. Đấy là mục tiêu của anh, đỉnh chữ V. Và anh đãi hết dần này đến dần khác để tiến đến tiếp điểm ấy. Cách bụi cây Masanita như vậy là 2 thước về phía trên và 1 thước về phía tay phải. Cuối cùng anh kết luận. Lát sau, sự cám dỗ đã xâm chiếm anh. Thật đơn giản hơn cả việc sờ thấy sống mũi mình. Anh lẩm bẩm như vậy, sau khi đã ngừng cái việc đãi lộc tỉ mẩn kia và lên đến đỉnh chữ V. Tại đó, anh đổ đầy một dần đất và đem xuống suối để đãi. Vậy mà, không tìm được tí tẹo vàng nào. Anh đào nông, đào sâu, đổ đầy và đãi dần này tiếp dần kia. Trong công sức bỏ ra, không mang lại cho anh dù chỉ là một hạt vàng nhỏ xíu. Anh nổi cáu vì đã bị cám dỗ và nguyền rủa bản thân một cách không thương tiếc. Rồi anh đi xuống theo sườn dốc và tiếp tục đào bới. Chậm nhưng mà chắc, Bin ạ. Chậm nhưng mà chắc, anh kéo dài giọng. Nắm bắt được vận may đối với My không dễ đâu. Mà đến lúc My phải hiểu điều đó chứ. Hãy biết điều, chàng Bin ạ. Hãy biết điều. Chậm nhưng mà chắc là chìa khóa của My trong các cuộc chơi. Cho nên hãy tìm lấy nó và giữ nó đến cùng. Khi chiều dài các đường cắt ngang sườn đồi cùng giảm đi, để cho hai cạnh của chữ V xích gần lại thành một điểm, thì chiều sâu của các hố đất càng tăng lên. Dấu vết của vàng đi sâu vào lòng đất. Bây giờ, chỉ ở độ sâu 30 inch đất mới cho anh thấy vàng. Mẫu đất lấy ở độ sâu 25 và 35 inch không có một tí vàng nào. Ở chân chữ V lộn ngược gần bờ suối, anh tìm thấy vàng ở ngay nơi rễ cỏ. Nhưng càng ngược lên phía đỉnh đồi, thì vàng càng ẩn mình sâu trong lòng đất. Đào một hố sâu 3 phút, chỉ để lấy một dần đất để đãi thử, quả là một việc không nhẹ nhàng chút nào. Mà trong khoảng cách giữa anh bây giờ và đỉnh chữ V, còn phải đào biết bao nhiêu hố như thế nữa. Ai mà biết được cái hố ấy sẽ sâu đến đâu? Anh thở dài nói, sau khi tạm ngơi tay để xoa bóp chỗ lưng đau. Lưng mỏi nhừ, các cơ bắp cứng đờ cả lại. Nhưng do đã phát sốt lên vì lòng ham muốn, nên anh cần mẫn tiến dần lên phía trên quả đồi với những hố đất nâu, mềm được đào bằng xẻng và cuốc chim. Trước mặt anh là sườn đồi mịn như nhung, được trang điểm bằng muôn ngàn bông hoa tỏa hương thơm ngát. Phía sau anh, đất nằm trơ trọi, tựa hồ những chiếc răng khắp khểnh gớm ghiếc mọc trên lớp da mịn của quả đồi. Sự tiến lên từ từ của anh giống như một con sên làm hỏng cả vẻ đẹp và để lại những dấu vết kỳ dị. Mặc dù vàng cứ đi sâu vào lòng đất, buộc anh phải làm việc căng hơn, nhưng anh lại được an ủi bằng sự gia tăng của số vàng theo mỗi lần đãi đất. 20 xu, 30 xu, 50 xu, 60 xu đó là giá trị số vàng tìm được trong những lần đãi vàng vừa rồi. Và khi trời sắp tối, anh đãi được gần một kỷ lục. Số vàng đãi được trị giá tới hơn $1. Ta có linh cảm là sẽ có một thằng cha kỳ quặc nào đó xuất hiện chỗ khe núi này. Anh lúng búng giọng buồn ngủ và kéo chăn đắp kín tận cằm. Đột nhiên anh ngồi bật dậy. Bin, anh nói giật giọng. Này, hãy nghe ta nói, Bin ạ. My có nghe thấy không? Ngày mai có một việc không thừa là My phải lục lọi xung quanh đây, xem thử có sự gì không. My hiểu chứ? Buổi sáng ngày mai, nhớ đấy. Sau đấy, anh ngáp dài và nhìn sang phía quả đồi, rồi nói to. Chúc ngủ ngon, ngài hầu bao. Sáng hôm sau, anh dậy sớm. Trước lúc mặt trời mọc, tia sáng đầu tiên dọi vào đầu anh khi anh đã ăn xong bữa ăn sáng và đang leo lên vách đá của khe núi, nơi có những phiến đá cho phép đặt chân đi qua. Lên đến đỉnh đồi, anh nhìn quanh và thấy mình cô đơn giữa chốn không người. Bốn xung quanh, nơi tầm nhìn của anh với tới, dãy núi này tiếp dãy núi kia vươn cao lên mãi. Về phía đông, Cái nhìn của anh chuyển từ dãy núi này sang dãy núi nọ, qua nhiều dãy núi, để rồi bắt gặp đỉnh Sierra trắng như tuyết. Dãy núi chính tựa lưng vào bầu trời. Ở phía bắc và phía nam, anh còn nhìn thấy rõ hơn nữa cả một hệ thống núi non đang chéo vào nhau và cũng đổ vào cái đại dương núi bao la này. Về phía tây, những làn sóng núi rơi thấp xuống, làn này tiếp làn kia nhập vào với những đồi tròn trịa. Những dãy đồi đó tựa hồ tan ra, tạo thành một thung lũng lớn, bằng phẳng, khuất sau tầm mắt. Trong khoảng không gian nguy nga của trời đất ấy, không hề có dấu hiệu về sự có mặt của con người, cũng như những công trình lao động của họ. Không có gì ngoài quả đồi bị đào bới dưới chân anh. Anh nhìn như vậy rất lâu và chăm chú. Có một lúc, anh có cảm giác nhìn thấy một làn khói ở rất sâu dưới khe núi. Anh nhìn lại một lần nữa và cuối cùng cũng cho rằng đó chỉ là một búi sương mù lẫn quất giữa các mỏm đá của khe núi mà thôi. Này, ngài hầu bao! Anh cúi gọi vọng xuống khe núi. Ngài hãy đứng dậy xem nào. Tôi sẽ đi xuống chỗ ngài. Hỡi ngài hầu bao, tôi sẽ đi xuống chỗ ngài. Đôi giày nặng chịch làm anh trở nên vụng về. Vậy mà anh chạy từ độ cao chóng mặt ấy xuống dưới lại nhẹ nhàng, nhanh nhẹn như một chú dê rừng. Ở ngay rìa vách đá dưới chân anh, một hòn đá trượt đi nhưng không làm anh sợ. Rõ ràng là anh biết khá chính xác lúc nào có tai biến và do đó đã kịp thời sử dụng ngay cả điểm tựa không chắc chắn nhất để chạm đất và đứng vững. Ở chỗ sườn dốc dựng đứng mà anh không thể đứng thẳng dù trong giây lát, thì anh cũng không do dự. Bàn chân anh chỉ chạm vào những chỗ đó trong khoảnh khắc hiểm nghèo để rồi vượt nhanh lên phía trước. Còn ở những chỗ không thể chạm chân vào, dù cho khoảnh khắc, thì anh run người lên phía trước, dùng tay vịn nhanh vào những mũi đá nhô ra và những vết nứt hoặc bụi cây mọc trên đá thô những cái rễ không chắc chắn ra ngoài. Và cuối cùng, với tiếng kêu hoang dã, anh nhảy phắt một cái từ chỗ mỏm đá treo leo xuống chỗ đất bị xới lộn và kết thúc cuộc xuống dốc ở giữa đống đất sỏi sụp lở. Dần đất đầu tiên đãi trong buổi sáng hôm ấy đem cho anh ta số vàng trị giá 2 đô la. Đó là mẫu đất anh lấy ở giữa khu vực chữ V. Còn ở bên trái và bên phải tâm điểm đó, số lượng vàng giảm đi nhanh chóng. Chiều dài của hàng lỗ mỗi lúc một ngắn lại. Khoảng cách giữa hai vệt sườn chữ V chỉ còn lại vài mét nữa thôi. Nhưng dấu vết của vàng thì mỗi lúc một nằm sâu hơn dưới lòng đất. Quá trưa, anh chỉ tìm thấy vàng trong mẫu đất lấy từ độ sâu 5 phút. Nói đúng ra, dấu vết của vàng lúc này không chỉ đơn thuần là dấu vết. Thực chất, đó là cả một vỉa cát sỏi chứa vàng. Anh quyết định là sau khi tìm thấy mạch vàng, anh sẽ quay trở lại làm việc trên bề mặt sườn đồi. Nhưng số vàng gia tăng sau những lần đãi thử làm anh lo lắng. Đến chiều, thì số vàng mỗi lần đãi được trị giá 3-4 đô la. Anh bối rối gãi đầu và nhìn lên bụi cây Manzanita ở phía trên. Cách đó mấy bước là nơi mà đỉnh chữ V lộn ngược giao nối. Anh gật gật cái đầu và nói giọng tiên đoán. Một trong hai cái, Bina, một trong hai cái, hoặc là ngài hầu bao trút hết vàng của mình ở cái dốc này, hoặc là ngài hầu bao giàu đến mức, thật là quỷ tha ma bắt, đến mức đã không đủ sức đem hết số của cải ấy đi. Cái đó sẽ là tai vạ, đúng không? Và anh cười thầm khi nghĩ về vấn đề nan giải mà lại thú vị đó. Bóng đêm bắt gặp anh ở bờ suối. Anh đang căng mắt ra chống chọi lại với bóng tối để đãi dần đất cuối cùng với số vàng thu được trị giá tới 5 đô la. Giá mà có cái đèn pin để tiếp tục làm việc thì hay quá, anh cầu nguyện. Đêm đó, anh trằn trọc, không ngủ được. Anh nằm thế này, rồi lại xoay thế kia, nhắm mắt lại để cho giấc ngủ thắng thế. Nhưng lòng ham muốn tột độ làm máu anh sôi động và nhiều lần mở mắt nhìn vào bóng tối, anh lúng búng một cách mệt mỏi. Mong sao cho trời chóng sáng. Cuối cùng, giấc ngủ cũng đến với anh. Nhưng khi những ngôi sao vừa mới lấp lánh, ánh sáng yếu ớt, anh đã lại mở mắt. Trong ánh sáng lờ mờ trước lúc bình minh, anh đã ăn xong bữa sáng và leo lên sườn đồi, đi về hướng trú ngụ của ngài hầu bao bí ẩn. Ở hàng hố đầu tiên anh đào trong buổi sáng hôm ấy, chỉ đủ chỗ cho 3 hố. Mạch vàng đã thu hẹp lại đến thế, và sau 4 ngày săn đuổi, anh cũng đã tiến gần nguồn vàng đến thế. Hãy bình tĩnh, Bina, hãy bình tĩnh, anh nhắc nhở bản thân. Trong khi đào cái hố cuối cùng ở chỗ hai cạnh của chữ V ngược, hợp thành một điểm. Tôi đã tóm được cổ ngài rồi, ngài hầu bao ạ. Ngài không thể chạy thoát được nữa rồi, anh nhắc đi nhắc lại nhiều lần, trong khi tiếp tục đào cho hố sâu thêm nữa. 4, 5 phút, 6 phút, anh đào sâu vào lòng đất. Việc đào bới mỗi lúc một khó khăn hơn. Cái cuốc chim va đập vào lớp đá cứng. Anh xem xét kỹ đáy hố. Thạch anh kết luận. Và sau khi dùng xẻng hút sạch vụn dưới đáy hố, anh tiến công vào lớp thạch anh, dùng cuốc chim đập vỡ lớp đá cứng ấy. Anh cắm phập lưỡi xẻng vào cái đống vừa được đánh tơi ra. Có cái gì đó màu vàng ánh lên. Anh bỏ xẻng qua một bên và ngồi xổm xuống. Giống như một người nông dân cày đất bám vào củ khoai tây mới đào lên, anh cày đất ở miếng thạch anh đang cầm trong tay. Sardanapalus, đau khổ, anh kêu lên. Này đây, đầy mảnh vỡ và mảnh vụn. Đầy mảnh vỡ và mảnh vụn. Cái mà anh đang cầm trong tay chỉ một nửa là thạch anh, còn một nửa kia là vàng nguyên chất. Anh bỏ nó vào trong dần và xem mảnh khác. Chỉ đôi chỗ có màu vàng. Nhưng với đôi bàn tay chắc khỏe, anh bóp nát số thạch anh vỡ vụn ấy, cho đến khi trong lòng bàn tay chứa đầy màu vàng chóe. Anh cậy sạch từng mảnh một và quẳng chúng vào chiếc dần đại vàng. Đáy hố này tàng giấu cả một kho báu. Thạch anh đã bị rửa ra đến mức nó còn lại ít hơn vàng. Thỉnh thoảng anh lại bắt gặp những mảnh hoàn toàn không có đá bám vào đó, là những cục vàng thiên nhiên. Ở chỗ chiếc cuốc xuyên vào đúng tâm mạch vàng, lớp đất lấp lánh như một đống đá quý màu vàng. Anh nghiêng đầu sang một bên, chậm rãi xoay mảnh vụn đó từ mặt này sang mặt kia và quan sát ánh sáng đang nhảy nhót trên bề mặt mảnh vụn ấy. Cứ nói về việc đào bới kiếm vàng của người nữa đi, anh khịt mũi khinh bỉ. Trước cái mạch vàng này, việc đào bới đó chỉ đáng 30 xu. Còn tìm vàng nguyên chất ở đâu nữa cơ chứ? Đồ quỷ sứ, từ nay ta đặt tên cho khe núi này là khe núi toàn vàng. Vẫn ở tư thế ngồi xổm, anh tiếp tục xem xét những cục vàng thiên nhiên rồi ném chúng vào chiếc dần. Đột nhiên, anh linh cảm thấy tai họa. Anh cảm thấy hình như có cái bóng nào đó đè lên người mình. Nhưng có cái bóng nào đâu? Tim anh giật thót và nơi cổ họng bị nghẹn tắc. Sau đó, máu anh nguôi dần và anh nhận ra chiếc áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi dán chặt vào da như lớp băng lạnh. Anh không bật dậy và cũng không nhìn ra xung quanh. Anh đang xem xét bản chất của điều linh cảm vừa rồi, cố gắng để xác định cội nguồn của bí ẩn ấy và nắm bắt sự có mặt của cái vật vô hình đang đe dọa mình. Có sự thoảng qua của các thế lực thù địch tác động bằng những con đường bí hiểm mà anh cảm thấy nhưng không biết được là cảm thấy bằng cách nào. Nó giống như đám mây bay lướt qua mặt trời. Hình như giữa anh và sự sống xuất hiện một cái gì đen tối, ngột ngạt và đe dọa. Từng đường gân thớ thịt trong người anh ra lệnh cho anh nhảy lên để giáp mặt với sự nguy hiểm vô hình kia. Trong lý trí của anh đã thắng nỗi kinh hoàng, và anh vẫn ngồi xổm ở đó, vẫn nắm trong tay một cục vàng. Anh không quay lại nhìn, nhưng biết lúc này chắc chắn có một người nào đó ở phía sau trên miệng hố. Anh làm ra vẻ đang xem xét cục vàng thiên nhiên ấy. Anh ngắm nhìn cục vàng từ mọi phía, xoay qua, xoay lại và cậy cho sạch đất. Và lúc nào anh cũng đinh ninh là có người nào đó ở phía sau đang nhìn cục vàng qua vai mình. Tiếp tục làm ra vẻ đang để toàn tâm toàn ý đến cục vàng trong tay. Anh giỏng tai lắng nghe và cuối cùng đã nghe thấy hơi thở của ai đó phía sau mình. Anh đưa mắt tìm vũ khí phía trước mặt, nhưng chỉ nhìn thấy những cục vàng đã bị bới lộn lên mà lúc này đây, khi đang gặp tai họa, không có giá trị gì cả. Kia là chiếc cuốc chim, một thứ vũ khí cầm tay khi cần thiết, nhưng không phải lúc này. Anh nhận thức rõ ràng tình trạng nguy kịch của mình ở tư thế ngồi dưới đáy cái hố sâu 7 feet. Đầu anh không cao bằng miệng hố, anh đang ở trong bẫy. Vẫn tiếp tục ngồi xổm, vẫn bình tĩnh, tự chủ. Nhưng khi kiếm tìm trong đầu các cách chống đối, thì anh chỉ còn cảm thấy rõ ràng hơn sự bất lực của mình. Anh tiếp tục cọ sạch những cục thạch anh và ném chúng vào chiếc dần. Anh không còn việc gì khác để làm lúc này. Nhưng dù sao, anh cũng biết rằng dù sớm hay muộn, anh cũng phải đứng dậy để đối mặt với cái mặt đang ở phía sau kia. Thời gian trôi, và cứ mỗi phút trôi qua, anh lại hiểu rõ hơn rằng đã sắp đến cái khoảnh khắc khi anh phải đứng bật dậy. Hay là... Nghĩ đến đây, chiếc áo sơ mi ướt đẫm lại dính chặt vào da thịt anh như lớp băng lạnh. Hay là sẽ phải nhận lấy cái chết trong tư thế cúi xuống đống vàng của mình như thế này. Anh vẫn tiếp tục ngồi xổm, cậy đất ở các cục vàng và nghĩ mông lung xem phải đứng dậy như thế nào. Có thể đột nhiên đứng bật dậy, nhảy lên khỏi miệng hố và đối đầu với cái đang đe dọa ở trên mặt đất bằng phẳng. Có thể từ từ đứng dậy thật tự nhiên và tỏ ra tình cờ phát hiện thấy địch thủ đang thở ở phía sau lưng. Bản năng của anh, mỗi một thớ thịt thèm khát giao chiến của anh đều nghiêng về phía nhảy phắt ra khỏi hố. Lý trí của anh, với sự xảo quyệt của nó, lại nghiêng về phía từ từ thận trọng trong việc gặp gỡ đối thủ không nhìn thấy và đang đe dọa ấy. Trong khi anh đang suy nghĩ mông lung như thế, thì một tiếng nổ vang lên phía dưới anh. Cùng lúc, anh cảm nhận được cú thúc mạnh như trời giáng ở phía bên trái lưng, và từ chỗ đó, một luồng nóng rang như lửa chạy khắp cơ thể. Anh bị hất tung lên, nhưng đến lưng chừng thì ngã gục xuống, ngực đè lên chiếc dần chứa vàng. mặt chúi vào lớp đất đá và đá vụn. Hai chân co gặp lại vì đáy hố quá hẹp. Rồi hai chân run rẩy một hồi, toàn thân co giật. Hai lá phổi nở rộng để hít một hơi thở dài. Rồi từ từ, rất từ từ, thải không khí ra ngoài. Và thân thể anh cũng từ từ bẹp xuống. Phía trên, người lạ mặt ở mép hố, tay cầm khẩu súng lục. Gã nhìn rất lâu, nhìn chầm chầm vào cái cơ thể nằm sóng xoài bất động dưới hố, và nhìn xuống đáy. Khẩu súng lục được đặt lên đầu gối gã. Gã đút tay vào túi và lấy ra một mẩu giấy màu nâu. Gã bỏ ít thuốc vụn vào mẩu giấy, cuốn một điếu thuốc lá ngắn, mập, bóp kín giấy ở hai đầu điếu thuốc. Nhìn không chớp mắt vào cái thân thể nằm dưới đáy hố, gã châm lửa và rít một hơi dài ngon lành. Gã hút chậm rãi, và khi lửa bị tắt, gã lại chậm lại, tiếp tục hút. Trong suốt thời gian ấy, gã không rời mắt khỏi cái thân hình bẹp dưới đáy hố. Cuối cùng, gã quẳng mẩu thuốc lá ra xa, đứng lên và tiến đến miệng hố. Tay phải cầm súng, gã chống hai tay xuống hai bên mép hố và thả mình xuống. Khi chân chưa chạm đáy hố, gã buông tay ra và rơi xuống. Đúng lúc đó, bàn tay người tìm vàng giơ lên, nắm lấy và bóp mạnh chỗ mắt cá chân gã, quật ngã xuống. Trong lúc nhảy xuống hố, gã giơ khẩu súng lục cao quá đầu. Rồi cũng bằng một động tác mau lẹ như người tìm vàng đã tóm lấy chân gã, gã quay ngang nòng súng xuống. Gã bóp cò khi người gã chưa chạm đất. Tiếng nổ xé tai vang lên trong khoảng không gian chật hẹp. Khói mù mịt trong hố, không còn nhìn thấy gì nữa. Gã ngã ngửa xuống đáy hố. Như một con mèo, người tìm vàng chồm lên và dùng toàn thân mình đè gã xuống. Cũng trong khoảnh khắc ấy, gã hạ tay và bắn tiếp. Nhưng người tìm vàng đã dùng khuỷu tay đánh mạnh vào cổ gã. Nòng súng nảy bật, chĩa lên phía trên và viên đạn cắm phập vào sườn hố. Một tích tắc sau đó, gã cảm thấy cái bóp của người tìm vàng rất mạnh và đau ở nơi cổ tay gã. Hai bên vật lộn để đoạt lấy khẩu súng và cố sức để chĩa nó vào đối thủ của mình. Khói trong hố tan dần. Ở tư thế nằm ngửa, gã bắt đầu lờ mờ nhìn thấy cái này, cái nọ. Nhưng bất thần, đối thủ của gã ném vào mặt gã một nắm đất, làm cho gã mù hẳn. Bị cú sốc bất ngờ, bàn tay gã mềm ra để rơi khẩu súng lục. Một giây sau, gã cảm thấy bóng đen đổ ập xuống đầu gã, rồi nhanh chóng trùm lên hết thảy. Nhưng người tìm vàng vẫn tiếp tục bóp cò cho đến khi trong khẩu súng không còn lại một viên đạn nào. Lúc đó, anh mới vứt khẩu súng sang một bên và thở dốc, ngồi lên chân xác chết. Anh thở gấp, phì phò hít thở không khí. Quần chó đẻ, anh nói không ra hơi. Hắn mò theo dấu vết của ta, đợi đến khi ta làm xong việc, rồi mới nhả đạn vào lưng. Anh kiệt sức và tức giận đến phát khóc lên. Anh nhìn chằm chằm vào mặt tử thi mà không nhận ra nổi những đường nét của nó, vì nó bị đất sỏi phủ đầy. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, chưa gặp nó lần nào, người tìm vàng kết luận. sau khi đã nhìn kỹ lưỡng. Một phường kẻ cắp như bao nhiêu thằng khác, thật đáng nguyền rủa. Mà nó còn bắn vào lưng ta nữa chứ, bắn vào lưng ta nữa chứ. Anh mở cúc áo, trờ ngực và sườn bên trái. Xuyên suốt mà không hề gì, anh sung sướng kêu lên. Nó đã nhầm đúng chỗ cần bắn, mà tay lại run lúc bóp cò. Một thằng cha kỳ quặc. Nhưng ta cho nó biết tay, ta cho nó biết tay. Anh dùng bàn tay sờ vào vết thương bên sườn, nét mặt lộ rõ nét hờn giận. Chỗ này còn đau khủng khiếp đây, anh lào bào. Cần phải chạy chữa và rời khỏi nơi này ngay lập tức. Anh bò lên khỏi hố, đi theo sườn đồi xuống chỗ cắm lều của mình. Sau nửa giờ, anh cùng với con ngựa thồ quay trở lại. Phía sau chiếc sơ mi mở cúc, lộ ra miếng dẻ anh dùng để bó vết thương. Cánh tay trái cử động khó nhọc và ngượng nghịu, nhưng nó vẫn phục vụ anh. Dùng dây thừng buộc qua nách tử thi, anh kéo nó lên khỏi hố. Sau đó, anh bắt đầu gom số vàng lại. Anh cần mẫn làm việc đó giờ này tiếp giờ kia, thỉnh thoảng lại ngừng việc để xoa bóp chỗ vai đau và kêu lên. Nó bắn vào lưng ta. Sau khi đã chùi sạch và bọc những cục vàng thiên nhiên bằng những mảnh chăn thành từng gói chắc chắn, anh ước tính giá trị của chúng. 400 cân là ít, thì cứ cho là mất đi 200 cân thạch anh và đất, còn lại 200 cân vàng. Bin ơi, tỉnh dậy đi, 200 cân vàng, 40.000 đô la, và tất cả là của ta tất cả. Anh xoa xoa đầu một cách thán phục, nhưng bất thần, anh chạm phải một đường rãnh không quen thuộc. Anh sờ nắng cái chiều dài mấy inch đó. Vết xước trên cái sọ đầu anh ta do viên đạn thứ hai tạo nên. Nổi giận, anh tiến về xác chết. Mày có ấy không? Có ấy không? Anh hét lên thách thức. Mày có ấy không? Thôi được, đối với mày như thế là đủ rồi. Bây giờ, tao sẽ chôn cất mày chu đáo. Nếu tao chết, thì chắc mày không đối xử với tao tốt như thế đâu. Anh kéo lê cái xác đến bên miệng hố và đẩy xuống. Cái xác chết vào đáy hố, tạo nên một tiếng khô khốc. Ở tư thế nằm nghiêng, đầu ngoẹo đi để phơi mặt lên phía trên. Anh cúi nhìn tử thi. Vậy là mày đã bắn vào lưng tao đấy. Anh nói giọng quở trách. Sau khi dùng cuốc chim và lấp đất lấp đầy hố, anh xếp những bọc vàng lên lưng ngựa. Những bọc vàng đó quá nặng đối với con ngựa thồ. Bởi thế, khi xuống đến chỗ cấm lều, anh chuyển một phần gánh nặng đó lên lưng ngựa cưỡi. Nhưng ngay cả sau khi đã làm như vậy, anh vẫn buộc phải vứt bớt một số trang bị của mình. Cái xẻng, cái cuốc chim, cái dần đãi vàng, một phần thức ăn và những thứ lặt vặt khác. Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu khi anh lùa hai con ngựa qua bức tường xanh của dây leo và nho dài. Để leo qua những mỏm đá lớn, những con vật đó phải chồm lên và vật lộn mò mẫm qua những bụi cây đang chéo vào nhau. Con ngựa cưỡi bị khiệu xuống. Anh phải đỡ gánh nặng trên lưng nó cho nó đứng lên. Khi chú ngựa lại tiếp tục hành trình, anh thò đầu qua những tán lá và ném cái nhìn cuối cùng lên sườn đồi. Quần chó đẻ, anh nói rồi mất hút sau những lùm cây. Từ những bụi cây vang lên tiếng gậy răng rắc. Cây cối nghiêng ngả đánh dấu lối đi của các chú ngựa. Đang vượt lên. Lúc thì nghe thấy tiếng kim loại ở gót giày, lúc thì nghe thấy những mệnh lệnh thô thiển và những lời nguyền rủa tục tằn. Rồi anh cất cao giọng hát. Hãy nhìn quanh và trước mặt anh, núi đồi kiều diễm thấm màu xanh. Thế lực tội lỗi anh nguyền rủa. Hãy nhìn sang đông và sang tây. Quẳng túi tội kia xuống đất này. Bình minh hứa hẹn gặp lại Chúa. Giọng hát mỗi lúc một nhỏ dần, và tinh thần của khe núi lại lặng lẽ trở về với vương quốc của nó. Dòng suối lại thì thầm, mơ màng. Tiếng vo ve ngái ngủ của những đàn ông núi lại vang lên. Những nạm bông trắng như tuyết của những cây dương chơi vơi trong bầu không khí ngát hương thơm. Những con bướm bay lượn giữa các bụi cây và ánh nắng mặt trời lại thanh bình tràn trề trong khe núi. Chỉ dấu vết của những gót chân và những hõm sâu trên sườn đồi là đánh dấu một cuộc sống dữ dội đã phá vỡ giấc ngủ thanh bình của nó. Nguyễn Quốc Việt dịch.